Tôn Đức Thanh Ni và các đạo hữu, con qua những lần con đọc báo thì con có thấy một câu chuyện là một thiền sư đi trên đường gặp một cái con nhện độc và nó bị té xuống nước. Thế thì vị thiền sư vội vã vớt con nhện lên, và một chút nữa thì con nhện nó quay lại, thế nên là vừa thò tay xuống vớt thì con nhện nó cắn vị thiền sư. Cái nọc độc của nó làm cho vị coi như cái tay sưng tấy lên, rồi sau đó nó lại té xuống nước lần nữa, và vị thiền sư lại cũng thò tay vớt nó lên lần nữa. Và người ta trong cái câu chuyện người ta nói là nếu mà đã biết nó là cắn, tại sao lại đi cứu nó? Thì vị thiền sư trả lời rằng bản chất của nó là cắn, còn tôi là bản chất là cứu. Theo một số ý kiến trên bình luận thì nói rằng nếu chưa tự độ được tại sao lại đi độ tha, và thí dụ như mình chưa biết bơi sao mình lại đi cứu người, thì mình cũng chìm luôn theo người. Theo con không, con thấy là nó hơi mâu thuẫn, thì con xin thầy giải nghi dùng. Thầy đi gặp thầy.
Đó là một câu chuyện triết lý có phong cách Nhật Bản, nhiều khi các cái khái niệm sử dụng bị lạm dụng lắm. Người ứng xử trong câu chuyện chưa xứng đáng là thiền sư. Người bình thường cũng không ai làm dại dột như thế. Có hàng trăm các vật dụng được sử dụng để đưa một con bò cạp bị rớt xuống nước đưa lên, cần gì phải lấy tay. Bản chất của con bò cạp là chích, vì nó tự vệ, nó sợ những con vật lớn hơn bao gồm con người tấn công nó. Do vì nỗi sợ hãi mà nó làm như thế, chưa hẳn là nó ác độc. Mà nhân vật trong câu chuyện đã bị chích lần thứ nhất rồi, chưa rút được bài học, để cái chích lần thứ hai là quá vô minh. Người ta có thể lấy một cái cây gậy, lấy một phiến đá, lấy một cục gạch thẻ, liệu có thể giúp nó được lên được? Hay là lấy một cái vớt, vớt nó lên được? Do đó phương pháp nỗ lực trong việc dấn thân và phương pháp cứu giúp là rất quan trọng. Nhiệt tình không chưa đủ. Và cái gì tạo ra phương pháp? Kiến thức và trí tuệ ta. Đạo Phật nổi tiếng là đạo trí tuệ, tức là làm cái gì là phải có phương pháp, bằng không là không có được kết quả như ý muốn. Cái cốt lõi mà nội dung câu chuyện muốn rút ra như là một thông điệp gửi gắm cho chúng ta, đó là bản chất của ngài sư là cứu độ, ý là thế. Mà cứu độ này sai phương pháp, truyền bá câu chuyện đó là phá đạo Phật. Người ta sẽ nói các ông thầy tu này ngố ngố gu gu không? Giống như Đường Tăng ở trong Tây Du Ký vậy đó. 108 nạn, trong đó đó hơn một phân nửa là do chư Bát Giới tạo ra, số còn lại là do cái ngu ngu khờ khờ dại dại của Đường Tăng tạo ra. Dĩ nhiên Đường Tăng được Ngô Thừa Ân phát họa đó là một nhân cách phản ánh cho các nhân vật chớp bu của một chính thể mà người ta không thể nói đích danh, phải mượn các nhân vật Phật giáo nói không sợ ai treo đầu mình, như là ở trong Hồi giáo. Tình thương á chỉ là một phương diện. Biểu hiện đơn giản nhất của tình thương là sự phát nguyện. Phát nguyện thì có biệt nguyện và cộng nguyện, nguyện sâu, nguyện cạn. Có nhiều lời nguyện vĩnh viễn là lời nguyện không thực hiện được. Ví dụ như là độ tất cả chúng sinh, không thể nào làm được. Đang khi độ sinh muốn có kết quả phải dùng đến trí tuệ. Người có trí tuệ tự động có từ bi, có từ bi thì tự động có phương pháp và có những pháp nguyện để nêu thành một cái nguồn động lực mạnh hướng tới phía trước, biến những cái ước mơ độ sinh trở thành những hiện thực độ sinh. Nó là một quy trình tất yếu thôi. Cái này có kéo theo cái kia và ngược lại. Trên thế giới này đó, số lượng các tăng sĩ theo Phật giáo Nam truyền đó chiếm 60% là tối thiểu so với tổng số các tu sĩ trên toàn cầu. Các tăng ni và Phật tử của Phật giáo Nam truyền không tin vào Tây phương Tịnh độ, không hề có nguyện vọng vãng sanh Tây phương. Họ sống an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, vì họ tin rất rõ tương lai là kết quả của hiện tại, như là Phật dạy trong các kinh. Họ vẫn sống rất hạnh phúc, làm được rất nhiều các Phật sự. Và đó là gì? Biểu hiện của lòng từ bi. Làm Phật sự là biểu hiện của lòng từ bi. Nhưng mà muốn Phật sự thành công phải có trí tuệ ta. Một thông điệp thứ hai từ cái câu chuyện con bồ cạp, chức năng của nó là chích, như là một cái phản ứng thói quen mang tính bản năng. Nghiệp của con người đó lúc đầu là các hành động rời rạc, cái được tái lập đi lặp lại thành một thói quen. Và thói quen đó có cái trở thành nghề, có cái trở thành nghiện. Nghề đó là một cái nghiện tốt, nghiện là một cái nghề xấu. Và người tu học Phật đó, là chuyển hóa các cái nghiện và thói quen xấu để chúng ta trở thành là một tập hợp của các chuỗi hành vi có giá trị cho mình và cho người. Không khéo câu chuyện đó sẽ rơi vào tình trạng là định mệnh và định nghiệp. Con mù cạp chỉ có chức năng là chích thôi. Khi người ta thay đổi gen của nó về cấu trúc ADN, có nhiều con mù cạp sẽ không chích nữa, cũng giống như con rắn độc sẽ không còn nọc độc nữa để cắn nữa. Cái công nghệ lấy nọc độc từ các con rắn độc để làm thuốc điều trị bệnh đã cho chúng ta thấy rằng là những con rắn đó nó khác với những con rắn bình thường. Vài bữa đi trên các con đường đó, các quý Phật tử để ý, nhất là vào trong cái khu thành thị đó, mình thấy con bò đang đi dừng lại thỉnh thoảng ở trước cái nhà để nhận thực phẩm ăn. Và các cư dân đó không cho các con bò ăn cỏ mà cho con bò ăn bánh mì, cho con bò ăn chapati, cho con bò ăn các thực phẩm như con người. Con bò đó cũng giống như các con bò khác về hình thù, nhưng nghiệp thói quen của con bò ăn cỏ là đã được thay đổi rồi. Ai nói rằng là con bò chỉ biết ăn cỏ? Nó không thể là một chân lý đúng phổ quát được. Đó là một sự chuyển nghiệp. Các con vật chưa phát triển về ý thức, do sống trong một môi trường sống của con người, còn có thể thay đổi được một cộng nghiệp chung trên nền tảng biệt nghiệp riêng của chúng, vừa huống hồ là con người lại càng có khả năng chuyển đổi bởi tự do ý chí và các nỗ lực có phương pháp bằng sự tinh tấn. Cho nên khi các quý Phật tử đọc các câu chuyện đó, thì nên tư duy sâu, chứ không nên dễ dãi tin vào các thông điệp. Mặc dù có thiện chí, nhưng các dữ liệu hư cấu để tạo ra câu chuyện đôi lúc đó, nó dẫn đến những cái nghĩa phản ngược lại với đạo Phật, những cái nghĩa không làm cho ta thấy được cái cục diện đó là tích cực, là tốt đẹp. Và những câu chuyện đó nên tránh. Góp nhặt các đá, các câu chuyện thiền của Nhật Bản được dịch ra tiếng Việt trong 101 câu chuyện đó, thực tế mà nói chỉ có chưa đầy 6 câu chuyện hay, số còn lại không xài được. Ít nhất là trong bối cảnh văn hóa của người Việt Nam với cái nhận thức và ứng xử của người Việt Nam, câu chuyện đó rất là xa lạ. Nó được sản xuất ở Nhật Bản cho cộng đồng Nhật Bản trên nền văn hóa và dân học Nhật Bản. Cái não trạng của người Nhật Bản là như thế, cho nên họ có những câu chuyện ứng xử thiền theo nghĩa bóng như thế, đưa vào Việt Nam xài đôi lúc là không thích hợp. Và bằng tinh thần dùng tri thức để đánh giá các thông tin, chúng ta sẽ lùng lặt được rất nhiều các điều hay, và những cái gì mà không thích hợp á, chúng ta gạt ra một bên, giống như một người đi bộ hành không bận tâm với các hoa thơm cỏ dại ở vệ đường. Công việc của họ là đi thẳng đến mục đích thôi. Xin đi hỏi khác.
Các hệ thống ngũ thần